Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Nhân dịp ghé Paris trong một chuyến đi châu Âu ngày 23 tháng 9 vừa qua, ông Phúc Tiến, đồng tác giả của cuốn sách Sài Gòn, Then and Now, Hai đầu thế kỷ, đã giới thiệu tác phẩm này với độc giả và truyền thông tại Pháp. Nguyên là một nhà báo và nay là một nhà doanh nghiệp, ông Phúc Tiến còn là tác giả của cuốn sách Sài Gòn, Không phải ngày hôm qua. Cả hai tác phẩm đã được độc giả Việt Nam đón nhận nồng nhiệt do được xuất bản vào lúc mà dư luận tại Sài Gòn rất đau lòng khi thấy từng mảng ký ức của nơi từng được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông đang dần dần bị xóa đi, nhất là các công trình kiến trúc thời Pháp thuộc, tiêu biểu là việc phá bỏ thương xá Tax để xây một cao ốc mới. Vẫn với niềm khao khát bảo tồn những ký ức của Sài Gòn, thành phố do người Pháp thiết kế và xây dựng từ cuối nửa thế kỷ 19 theo mô hình châu Âu, nhân dịp ghé sang Paris, ông Phúc Tiến đã tranh thủ tìm tòi thêm những tư liệu quý giá về Sài Gòn, vì thủ đô Pháp là nơi tập trung những tư liệu đó. Bà Việt ngữ RFI đã có dịp trò chuyện với ông Phúc Tiến tại Paris. Bà Việt ngữ RFI hôm nay rất hân hạnh được đón tiếp ông Phúc Tiến tại Paris, nhân dịp ông tới thủ đô nước Pháp để giới thiệu cuốn sách Sài Gòn, Then and Now, Hai đầu thế kỷ. Bởi vì Sài Gòn là thành phố do người Pháp xây dựng nên. Vậy thì khi đến Paris thì ông có suy nghĩ gì khi mà liên hệ lại với cái thành phố Sài Gòn của mình?
Xin chào anh, chào các khi bạn nghe đài. Tôi sinh ra ở Sài Gòn những năm 1960, lớn lên trong một cái không khí mà lúc đó Sài Gòn còn rất nhiều cái dấu ấn của người Pháp. Lần đầu tiên đến Paris là năm 1993, thì tôi cảm thấy Paris rất là gần gũi với Sài Gòn. Từ những cái hàng cây ở những cái đại lộ kéo dài cho đến những cái quán cà phê, cho đến cái không khí của khu Latin ở Đại học Sorbonne, cho đến cái sông Seine thơ mộng, cho đến vườn Luxembourg. Tất cả những cái đẹp của Paris đã đến với người Sài Gòn, đến với người Việt Nam từ rất là lâu, đã vào những cái trang sách của tuổi thơ chúng tôi. Và do vậy mỗi lần đến Pháp, đến thăm Paris thì tôi lại cảm thấy vừa xúc động mà vừa cảm thấy gần gũi. Nơi đây là nơi người Việt Nam sinh sống cũng khá nhiều, nhưng mà chúng ta thấy là một cái không khí văn hóa Pháp rất là hòa quyện với văn hóa Việt Nam, rất là phù hợp. Đó là một cái điều đặc biệt mà có thể đi ở các nước Âu Mỹ khác thì chúng ta không thấy.
Vâng, và ở Pháp thì cũng có rất nhiều tư liệu quý hiếm về Việt Nam thời xưa, đặc biệt là những tư liệu hình ảnh về Sài Gòn. Vậy thì trong thời gian tại Paris thì ông có tìm được những cái tư liệu gì đặc biệt?
Vâng, tôi đến đây thì các bạn bè có nhã ý là tổ chức hai cái buổi gặp gỡ thân hữu để mà giới thiệu sách và nói chuyện về sự thay đổi của Sài Gòn xưa và nay. Tuy nhiên, mục tiêu chính của tôi đến Paris lần này là được vào đọc, tìm thêm tư liệu về Sài Gòn. Những ngày qua, thời gian tuy ít ỏi, nhưng mà tôi đã ưu tiên để mà đến Thư viện Quốc gia Pháp, đến trường Đại học Diderot, Thư viện trường Đại học Kiến trúc. Và phải nói rằng là chỉ trong một ít ngày, nhưng mà tôi rất là xúc động là bắt gặp được nhiều cái tài liệu quý mà trước đây có thể chỉ mới thấy ở trên Internet hoặc là đọc ở đâu đó. Tại Thư viện Quốc gia Pháp thì tôi đã tìm được những bản đồ xưa của Sài Gòn từ cuối thế kỷ 18, 19 sang đầu thế kỷ 20. Trong đó một cái bản đồ cổ của người Anh 1823 về đất nước Việt Nam, trong đó có Sài Gòn. Hoặc là bản đồ Master Plan, cái quy hoạch của Sài Gòn năm 1880. Hoặc là kể cả rất là cảm động được cầm trên tay những cái bản đồ gốc phác họa thành phố Sài Gòn khi người Pháp mới đặt chân đến, mà vẽ bằng bút chì những cái đường phố, rồi cảng Sài Gòn, rồi ga xe lửa, rồi đường quốc lộ, v.v. Tôi cũng tìm đọc cái microfilm Gia Định Báo, là cái tờ báo Việt Nam đầu tiên bằng chữ quốc ngữ và cũng ra đời ở Sài Gòn. Và trong đó có những bài viết của nhà bác học, nhà báo tiên phong của Việt Nam là Beatrice Trương Vĩnh Ký. Và rất là xúc động, bản thân tôi là học sinh của trường Beatrice Ký, sau này đổi tên là Lê Hồng Phong. Thì đọc được những bài viết của cụ Beatrice Ký trên Gia Định Báo viết về lịch sử Việt Nam vào cái thời điểm mà đã đi sang một cái thời kỳ mới. Chẳng hạn mà ở thư viện của Đại học Kiến trúc Bellevue ở Paris, tôi cũng rất là khâm phục là nhiều cái kiến trúc sư của Pháp đã nghiên cứu về Việt Nam, đã có những cái luận văn nhìn lại cái quy hoạch, nhìn lại cái lịch sử phát triển đô thị của Sài Gòn, của Chợ Lớn từ rất lâu. Và ở đó thì có rất nhiều cái sưu tập về các cái sách, rồi hình ảnh, bản đồ, v.v. Tôi rất tiếc là hôm nay tôi có đến kho lưu trữ hình ảnh Đông Dương của quân đội Pháp, nhưng mà hôm nay thì lại là ngày nghỉ, thư viện không có mở cửa cho phục vụ. Tôi được biết ở đó sẽ còn có rất nhiều cái hình ảnh quý. Thì bạn bè chúng tôi có nói rằng là các cái tư liệu về Việt Nam, về Sài Gòn còn tập trung ở Aix-en-Provence, ở nhiều cái kho lưu trữ khác, thì tôi mong rằng một ngày không xa sẽ được quay lại đây để tiếp tục tìm những cái tài liệu về Sài Gòn. Mong ước của tôi là tiếp tục viết sách về lịch sử Sài Gòn.
Trong cái mong muốn mà viết sách về lịch sử Sài Gòn thì chắc có lẽ cái ao ước của ông vẫn là làm sao Sài Gòn giữ được những cái nét cổ xưa, những cái nét cổ kính cũng như những cái đặc thù của thành phố Sài Gòn khi nó được xây dựng lên bởi người Pháp. Nhìn lại thành phố Sài Gòn hiện nay thì ông có những cái băn khoăn gì về cái tương lai của thành phố này?
Vâng, là một người học sử đồng thời cũng đã từng làm phóng viên thì cho đến nay, nhất là những năm gần đây khi mà thành phố thay đổi rất biến động rất là nhanh. Nhiều cái kiến trúc di sản, nhiều cái cảnh quan của Sài Gòn đang bị mai một, đã biến mất. Không chỉ tôi mà rất nhiều người rất là đau xót. Và trên Facebook cũng như là trên các cái phương tiện truyền thông khác, nhiều người cũng đã lên tiếng, đã viết bài. Tôi còn nhớ là năm 2014 là một cái mốc rất là quan trọng. Khi mà cái thương Satax bị giải tỏa để chuẩn bị xây dựng mới, thì chính người dân Sài Gòn đã lên tiếng. Các cái trí thức, các kiến trúc sư trẻ, kể cả những nhà ngoại giao cũng đã tham gia vào một cái hoạt động là đề nghị chính quyền thành phố giữ lại thương Satax. Và kết quả là cái thương Satax đã được chính quyền thành phố đồng ý bảo tồn, xây dựng lại, giữ lại được cái dáng vẻ xưa, thay vì đập bỏ hoàn toàn và xây nên một cái cao ốc khác biệt hoàn toàn. Chúng tôi, người dân Sài Gòn cũng như là những cái người yêu quý Sài Gòn đã và đang mong muốn không những giữ được mà phải làm sao cho nó sống được, mọi người biết đến lịch sử nhiều hơn. Tôi cho rằng một nhiệm vụ mà những người hiểu biết về lịch sử hoặc là những người đang nghiên cứu về lịch sử thành phố là làm sao tìm hiểu được cái quá khứ, cái buổi mở đầu xây dựng cái thành phố này, cái quá trình xây dựng nó và thấy được những cái điều hay đẹp để mà thông báo lại, quảng bá cho cái thế hệ hôm nay. Không phải chỉ là những kiến trúc sư, những người làm công tác quy hoạch, những nhà lãnh đạo, mà còn là người dân, người học sinh, sinh viên nhìn thấy những cái giá trị quý báu của Sài Gòn trong 200 năm phát triển trở lại đây. Và tôi thấy rất là mừng là càng ngày qua Facebook cũng như là trong cuộc sống thực tế thì tôi thấy có nhiều nhóm bạn trẻ 20-30 tuổi cũng đang quan tâm, và các bạn cũng tự đi phượt, đi khảo sát, đi nghiên cứu, đi tìm hiểu về lịch sử phát triển của đô thị Sài Gòn.
Đó là nói về phía người dân Việt Nam, thì đúng là tự thân người dân Việt Nam và dân Sài Gòn phải bảo vệ cái di sản kiến trúc đó. Riêng về phía người Pháp thì ông có dự định là sẽ kêu gọi sự đóng góp thêm của các nhà sử học và các kiến trúc sư hoặc là những người mà tha thiết với lại lịch sử Việt Nam và đặc biệt lịch sử của Sài Gòn.
Tôi nghĩ rằng là người Pháp cũng đã và đang tham gia góp phần gìn giữ di sản chung của Việt Nam cũng như là những cái thành phố lớn Hà Nội, Huế, Sài Gòn, Cần Thơ, vân vân. Tuy nhiên, những cái công trình nghiên cứu của người Pháp cũng như là những cái cuộc hội thảo, những cái workshop để mà chuyển giao kiến thức cũng như cái công nghệ để mà gìn giữ di sản mà do người Pháp tổ chức ở Việt Nam hiện giờ thì tôi thấy vẫn chưa thấm vào đâu, vẫn còn ít lắm. Tôi có thể nói rằng là các cái kho tư liệu, các viện bảo tàng, các cái thư viện của nước Pháp đang gìn giữ rất nhiều cái tư liệu quý báu về Việt Nam, về Sài Gòn. Thì làm sao mà các nhà nghiên cứu Việt Nam có thể hợp tác với các nhà nghiên cứu Pháp đến đây để mà khai thác và thông tin ra được với người dân và có những cái nghiên cứu. Tôi mong rằng là trong cái tương lai gần sẽ có những cái hợp tác nghiên cứu này và cũng không dừng lại ở cái việc nghiên cứu quyển sách hay là những cái bài luận văn mà sẽ có những cái hoạt động cụ thể thiết thực. Thí dụ như chúng tôi cho rằng nước Pháp là một cái nước mà cái thế mạnh về du lịch, cái thế mạnh về di sản rất là lớn. Và bây giờ thì trong cái kinh tế học người ta đã có khái niệm mới là kinh tế di sản. Thế thì cái việc hợp tác giữa Pháp và Việt Nam trong vấn đề di sản thì không chỉ thuần túy là vấn đề văn hóa. Ngành du lịch Việt Nam cũng như ngành văn hóa Việt Nam, người dân Việt Nam hoàn toàn có thể học hỏi những cái kinh nghiệm của người Pháp trong vấn đề phát triển kinh tế di sản, giữ gìn di sản. Và tôi nghĩ rằng là hai bên có thể cộng tác với nhau và hãy bắt đầu bằng những việc cụ thể, và cũng không phải chỉ có chính quyền của hai bên mà sẽ có nhiều cái tổ chức, hội đoàn, dân sự sẽ tham gia việc này.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn ông Phúc Tiến, tác giả cuốn Sài Gòn Then and Now, hai đầu thế kỷ, đã chia sẻ một số suy nghĩ của ông về vấn đề giữ gìn di sản kiến trúc của thành phố Sài Gòn.
Vâng, tôi mong rằng là có dịp báo chí Pháp, các cái phương tiện truyền thông tiếng Pháp và truyền thông Việt ngữ ở hải ngoại cũng sẽ tham gia quảng bá, thúc đẩy cái việc nghiên cứu giữ gìn di sản chung của Việt Nam, trong đó có Sài Gòn.